Đây là ngày thứ bảy, năm tháng 11 năm 2005, và chúng ta đang có khóa tu hàng tháng, và giờ này là 2 giờ chiều giờ học Phật pháp trong cái chương trình tu bát quan trai. Và chúng ta đang học về tóm lược về kinh Thập Thiện. Xin mời đại chúng mở kinh ở trang số 10. Đoạn cuối của trang số 10 là đoạn số 6 đó. Đoạn cuối của trang số 10. Long Vương nên biết, Bồ Tát có một pháp dứt hết thảy khổ não trong mọi đường ác. Một pháp ấy là gì? Bây giờ ở đây nói chuyện một pháp. Một pháp đây không có nghĩa là duy nhất chỉ có một, mà đây là một trong những phương pháp. Cái chữ pháp ở đây là cái cách hay là phương pháp. Đây là một trong những phương pháp để dứt hết thảy những khổ não trong các cái đường ác. Quý vị hiểu ý cái câu chữ một pháp này không? Đây không phải là only one, cái này không phải là cách duy nhất, mà đây chỉ là một trong những cách. Một pháp ấy là gì? Bây giờ chỉ có một pháp thôi. Một pháp ấy là gì? Bây giờ một trong theo những căn cứ trên kinh này thì một cách đây là gì? Một cách này là ngày đêm thường nhớ nghĩ quán sát thiện pháp. Tại vì nếu mà mình thường xuyên nhớ nghĩ quán sát về thiện pháp á, thì nó sanh thiện gì? Thiện nghiệp, phải không? Mà có được thiện nghiệp thì được cái thiện, thiện báo, thiện quả. Làm cho những thiện pháp ấy niệm niệm tăng trưởng, và không một mảy may bất thiện nào xen vào. Ở đây dùng cái chữ không dung hào phân, nhưng mà nó chỉ có nghĩa là mảy may, không một chút mảy may nào. Tức là hay khiến mọi ác dứt hẳn, thiện pháp viên mãn, thường được thân cận chư Phật, Bồ Tát và Thánh chúng. Cho nên mình thấy ở đây Phật dạy mình tu là tu ngay trong từng cái tâm niệm. Ở đây Phật nhấn mạnh là không một mảy may nào. Tức là khi mà cái niệm, cái thiện đó, cái ác, cái chữ ác ở đây nghĩa là xấu đó, cái niệm xấu vừa khởi thì lập tức mình có niệm gì phải khởi liền? Thiện liền, tại vì mình có cái gì? Mình có nhớ nghĩ quán sát nó. Cái thử cái xấu vừa khởi. Tóc Hòa nói ví dụ như thế này. Ví dụ như hôm nay mình đi lên chùa, mình thọ bát quan trai. Thọ bát quan trai rồi cái thì mình nghĩ là mình có đóng góp vào trong cái ban trai soạn. Mà sao hôm nay chùa cho ăn gì kỳ, rau luộc với một chén nước tương kho à. Mình lên mình ăn là mình thấy hỡi ơi rồi. Mình đi diễn HO rồi. Cái xong cái bắt đầu mình khởi lên liền. Trời ơi, hôm nay lên ta tu mà cho ăn kỳ cục. Mà may là tôi cúng mà không biết tìm đi đâu rồi. Cái là tức là nếu mình không có quán kỹ là ủa, vậy hôm nay mình lên đây mình tu hay mình ăn? Cái niệm đầu là mình khởi tiền đi đâu? Niệm đầu mình khởi là tại sao hôm nay cho ăn kỳ cục vậy? Thì nhưng mà nếu mà cái niệm thiện mà nó không cái niệm xấu đó, thật ra nó đúng thôi, cho ăn rau luộc thì niệm vậy là đúng chứ gì nữa. Nhưng mà nó không có chân chánh cho cái buổi ngay cái giờ phút đó của mình. Mà nếu mình không có nhớ nghĩ quán sát thì bắt đầu nó dẫn mình tiếp đây. Cái niệm thứ hai là tiền đi đâu. Cái niệm thứ ba mà hèn chi tháng rồi ăn cũng vậy. Ví dụ vậy. Tức là nếu mình không có nhớ nghĩ quán sát rồi bắt đầu mình sẽ niệm tiếp này, vậy là đúng nha. Người ta sầm xì, người ta đồn là cúng mà rốt cuộc không có tiền đi đâu hết, toàn là lên là lên chùa, không có tàu hũ mà rau không, ví dụ vậy. Quý vị hiểu ý không? Tức là một niệm, thường thường cái tâm niệm mình có bao giờ nó dứt không? Mình không bao giờ dứt niệm, cứ hết cái này tới kia, hết kia tới nọ, không bao giờ mình dứt. Vì vậy cho nên á, cái kinh này á, vì vậy cho nên tại sao mình phải luân hồi sanh tử khổ đau hoài hoài, là tại vì mình niệm một cái, mình sống, mình nhảy vào cái dòng niệm tưởng mà không chân chính đó, rồi nó lại tiếp tục nó lôi cuốn mình đi, phải không? À, cho nên trong cái bài hát mà mùa thu lá bay mà sửa lại lời đó, phải không? Thì trong đó là lòng mình có an á, là nhờ biết tu hành, họ không để phiền não chúng tự tung hoành, là tại vì mình để cho nó tự tung hoành á, là một niệm khởi là niệm kia nó dậy. Cái này nó nguy hiểm lắm á. Thí dụ như giờ mình ngồi đây mình nghe giảng cũng vậy. Mình nghe đó là mình cứ để hết tâm ý mình nghe cái lời chia sẻ. Rồi xong rồi cái gì mà nó hợp, nó đúng với cái mà của mình á thì mình tiếp thu. Phải không? Còn nếu như cái nào tiếp thu mình đừng có suy diễn. Mình có cái khổ á, là mình suy diễn, mà suy diễn là vui hay khổ? Khổ. Nó vậy đó. À, thí dụ như đúng ngay cái bệnh của mình là còn mình suy diễn, rồi mình buồn thầy, mình buồn huynh đệ, chắc ai lên học mạch gì đây. Như bữa hôm sư ông qua bên Mỹ giảng, thì có hai cô Phật tử đêm hôm trước nói chuyện với nhau chuyện gia đình. Sáng mà trước khi đi về là cái chị kia mới dặn là tôi nói chị nghe thôi, chị đừng bao giờ chị nói ai nghe thôi. Thì ngày hôm sau lên giảng thì sư ông giảng cái đề tài là trong gia đình, nó lại sao y chang như cái trường hợp của bà này. Trời ơi, bà giận mà trong lúc bà ngồi nghe bà không tiếp thu, bà giận kinh khủng. Bây giờ đứng dậy chửi cái bà bạn mình thì chửi không được, nên là phải chị chịu đựng. Vừa xong một cái bà lôi bà bạn hai bà gây lộn. Chị rồi, chị nhà tôi kể chị nghe, tại sao chị kể ông bà thượng nghe, chị bữa nay chị thấy không, chị gia đình tôi nó đầy hết trơn hết trơn một cái sân khấu, nó khổ nói mà bà thượng đúng đó là bài bản. Tôi không biết chị dặn sao, tôi chỉ người nghe, mà chị dặn sao tôi nghe vậy, phải không? Cho nên cái này á, cái mà phải vậy không nè. Thành thử ra cái nhớ là cái mà mình, cái chữ mà ngày đêm á, phải không? Bởi vì mình sống là có ngày có đêm, mà mình ngày đêm mà thường nhớ nghĩ quán sát nó. Trong này Phật nói là nhớ nghĩ quán sát ba điều, mà cái quán sát là cái mà tinh tế nhất, phải không? Thành thử ra đừng để cho nó, nếu mà nó được tăng trưởng như vậy á thì rất là tốt, còn nếu như cái mà xấu mà nó tăng trưởng thì nguy hiểm vô cùng, là tại vì nó tạo ra cho mình cái gì, cái nghiệp xấu, và nó dẫn mình đi cái nghiệp quả. À, mà nếu mình được như vậy á, là mình thường được thân cận chư Phật, Bồ Tát và Thánh chúng. Tại sao? Tại vì nếu mà mình niệm lành thường khởi thì dĩ nhiên mình phải gần những cái người lành. Còn cái niệm mà xấu mình thường khởi thì mình phải gần những cái niệm xấu. Cho nên á, xấu vừa khởi mình biết chuyển sang, chứ còn không phải là dứt. Làm sao mà dứt được? Nếu mình mà dứt hết những cái niệm xấu á, là mình lại gì? Là Phật, là Bồ Tát, chứ không phải là mình là phàm phu. Nhưng mà tại vì mình còn là phàm phu, cho nên mình không thể nói mình dứt tất cả các niệm. Dẫn niệm chứ, nhưng mà bây giờ là vô vọng niệm, chứ không phải là vô niệm nữa. Mình không phải là vô niệm, mà là vô vọng niệm. Không có niệm những cái xấu nữa, mà phải niệm những cái tốt. Cho nên á, tại sao Pháp Hòa cứ nhắc niệm Phật? Quý thầy thường hay khuyên mình niệm Phật. Niệm là gì nè? Niệm là nhớ. Tại vì mình hay nhớ ma, cho nên bây giờ quý thầy thấy khuyên mình nhớ Phật, phải không? Mình hay nhớ phiền não, cho nên rồi mình phải nhớ Bồ Đề. Tại sao trong một cái Pháp Hòa kể đó, là có một đứa Phật tử đó, lâu rồi, cái chuyện này cũng lâu rồi đó, mình dạy từng ly từng tí chị không nhớ, mà vô trường chị á, ai nói một câu gì là chị về chị khóc, chị khổ, chị buồn. Pháp Hòa mới hỏi vậy chứ cái người mà nói con như vậy nó có nuôi con không? Có tốt với con không? Dạ không. Rồi thầy có thương có tốt với con không? Dạ có. Vậy thì tại sao con không nhớ những cái lành mà thầy dạy, mà con lại nhớ cái chuyện kia? Quý vị thấy cái tập khí mà mình hay nhớ cái kia không? Bây giờ Pháp Hòa nói thật á, thí dụ như bây giờ mình nghe một cuồng băng, và cái cuồng băng mà nó giảng bình thường, giáo lý cũng bình thường và giảng hay đại khái nhưng mà không có gì đặc biệt á, không để ý đâu. Nhưng mà trong đó mà kể cái chuyện gì mà lâm ly hấp dẫn hay là chuyện ma rồi nữa nha, là nhớ liền. Cho nên có một cuốn băng gọi là Chuyện Lạ Thế Kỷ 21 là thôi truyền tai giao nghe dữ dội lắm, là tại vì nó hấp dẫn, phải không? À, mình nói ví dụ như vậy. Cho nên đó là cái mà mình hay khó khăn nhất mà cho chính bản thân mình là cái mình hay niệm cái kia mà không niệm Phật. Cho nên hằng niệm Phật có nghĩa là thường niệm Phật, thương hăng mà. Bây giờ nếu mình không thường niệm Phật á, thì mai mốt á, khi mình mà bị sao, cái lúc mà sắp sửa ra đi á, mình niệm cái gì thưa quý bác? Vì mình đâu có niệm Phật thường đâu. Mình niệm tham, niệm sân, niệm si, niệm phiền não, niệm đủ thứ, thì những cái niệm đó nó làm chủ nó dẫn cho mình, chứ không phải không niệm Phật. Nó nguy hiểm như vậy. Cho nên mình hồi hôm trước á, ngay đầu của cái trang mà trang số 10 là có cái câu gọi là trí giả đó, cái là kẻ trí đó. Đó thì Pháp Hòa đã từng đã nói, mình đã nói tới cái chuyện kẻ trí phải tự hỏi mình. Là Phật tử trong lòng tự hỏi nên làm gì trong cõi người ta, ngồi yên niệm Phật Di Đà hay là đi độ người ta sai lầm. Nhưng mình đâu có làm vậy đâu. Là Phật tử trong lòng tự hỏi, lên chùa này có đề tài mới để kiếm không? Kiếm xong rồi thì mình sẽ về mình pick up cái phone, đi rao giảng thế ông thầy cho nó tiện. Là tại vì mình bị cái này. Một là mình ngồi yên niệm Phật Di Đà, hai là cứ đi độ người ta xa gần. Còn mình nếu mình không độ được người á, thì mình không có nên sao? Không có nên đi làm cho cái người ta khởi cái niệm xấu ở trong lòng người ta. Đó mà trong kinh Phật dạy là gì? Hại mình, hại người, hại cả hai. Người ta không biết ất giáp gì hết trơn á, ta đang bình thản là tu vậy, cái mình lại mình khởi cái niệm xấu cho người ta. Mình đã bị rồi, mình đã bị cái niệm xấu đó nó tạp vô trong người mình rồi. Bây giờ mình lại khơi cái niệm đó cho người khác. Mà trong kinh Phật nói hại mình, hại người, hại cả hai. Trong kinh Trung Bộ Phật có nói cái bài kinh đó mà Pháp Hòa đã từng chia sẻ với đại chúng. À, rồi. Như vậy á, là mình phải biết là mình tu á, là mình tu ngay từ cái tâm niệm, phải không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Buổi sáng mình nghĩ điều lành thì buổi trưa mình làm điều lành, chắc chắn buổi tối mình ngủ mình làm gì? Mộng điều lành. Thì hôm đó mình có một ngày, ngày vui. Và một ngày như vậy, hai ngày như vậy, tháng vậy cái có đợi. Người nhớ bài hát đó không? Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này. Ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Cái bài hát đó đủ bài pháp cho mình tu chưa? À, cho nên nó gọi là kinh pháp cú đó. Bởi vì theo cái truyền thống của Nam Tông á, Phật tử, chư tăng, chư ni học thuộc kinh pháp cú 423 câu. Phật tử thuộc lao, Phật tử Nam Tông là thuộc kinh pháp cú á. Pháp cú là từng câu pháp. À, thí dụ như là sống một ngày có ý nghĩa còn hơn sống một đời không ý nghĩa. Đó là câu. Vậy thì ngày hôm nay mà mỗi ngày mình mở mắt ra đó, thì mình cũng có thể nhắc mình nguyện sống một ngày hôm nay cho có ý nghĩa. Tại vì nếu mình để một ngày mà nó trôi qua không ý nghĩa mình buồn lắm. Nếu mình là người có tư duy, có quán chiếu mà thú thất là gì? Pháp Hòa hay tâm sự với đại chúng, có nhiều ngày ở ban đêm nó có phòng cái tự nhiên mình thấy trời hôm nay một ngày ấy, mình cứ rong rêu ngoài đường mình chả có làm nên cái gì gọi là đáng hết đó. Nhiều lúc á, đi mua một cái món hàng gì đó mà mình cần cho chùa, ví dụ như mà phải đi tìm cả ngày nó mới có, ví dụ vậy, thì tự nhiên mình thấy mình mất hàng. huống chi mà ở ngoài đời ha, mình mặc cái áo này, mình sắm cái đôi giày kia, đi tiệm này không được, mình đi tiệm kia, rồi dọ giá, rồi trả giá, rồi sách kia còn cắt mấy cái coupon mà lợi để mà đem cho nó đi biết mấy cái tiền lại cho mất hết này. Không, mình nói ví dụ cái vấn đề mà lãng quên một ngày của mình. Cho nên đó là một ngày mình niệm như vậy, buổi sáng niệm nhiều lần, thì buổi nếu mình có nghĩ tới điều lành thì chắc chắn trưa sẽ có làm điều lành. Ví dụ như giờ to sáng hôm nay nghỉ ha, một lát trưa nay á mình có thì giờ mình sẽ coi lại cái cuốn sách mà hồi bữa hôm mình thấy đó, cái niệm lành nó khởi đi là chắc chắn trưa đó mình sẽ làm. Rồi thì nếu mà nghĩ nhớ vậy cái tối thì sao, ngủ không có ác mộng à, rồi nguyên ngày đó cái có một ngày cứ ngày vậy là có lời. Bây giờ mình qua đến một đoạn kế, thiện pháp ấy là gì? Nghĩa là thân của nhân thiên, đạo của hàng thanh văn, đạo bồ đề của hàng độc giác và đạo quả vô thượng bồ đề đều y vào pháp ấy làm căn bản mà được thành tựu, nên gọi là thiện pháp. Quý vị thọ tụng giới thập thiện có nhớ không ạ? Mỗi khi mà tụng xong giới thập thiện cái này kính thưa đại chúng, Đức Phật dạy 10 pháp này là pháp căn bản của bồ đề, niết bàn là pháp thâu nhiếp muôn hạnh của thế gian, của sức thế gian, nhớ không? Ngạch giận và ngủ gục theo tay hay là nhớ sơ sơ không biết à. Thì ở trong này có mấy cái từ nè, mình nên để ý là cái đoạn này là hiển bày cái công dụng của 10 giới. Cái này là 10 cái pháp lành, 10 cái nghiệp lành. Cái đoạn đầu Phật nói là, cái đoạn này đó là Phật hiển bày lên cái tiếng Anh nó gọi là cái benefit, tức là cái mà lợi ích à. Đây, thân của trời người, nhân thiên là trời người, đạo của hàng thanh văn, phải không? Ngài mới giải thích tại sao được gọi là thiện pháp. Tại sao được gọi là thiện pháp? Sở dĩ được gọi là pháp lành, là thiện pháp, là vì thân của trời, người, thanh văn, duyên giác và quả Phật, tất cả các quả báo tốt đẹp này đều từ nơi 10 cái này mà thành tựu, cho nên gọi là nghiệp lành. Bây giờ để mình ôn lại một chút thì Pháp Hòa giải thích cái chỗ này. Bây giờ trước hết là chữ trời là mình biết, người trời là mình biết rồi phải không? Nhân thiên là biết rồi gì? Ở đây có cái chữ gọi là thanh văn. Cái này là học rồi nhưng mà mình chỉ ôn sơ, trừ những vị mà thanh văn á, tức là những cái vị ra đời được ở vào thời của Phật, ở được vào thời của Phật, nghe Phật giảng cái pháp tứ đế mà ngộ đạo, rồi nương theo cái pháp tứ đế đó mà tu, cho nên gọi là thanh văn. Thanh là âm thanh, văn là nghe, là chư hàng hàng tăng, hàng thánh tăng nhờ nghe được cái âm thanh thuyết pháp của Phật mà ngộ đạo. Mà Phật thuyết pháp cái gì? Phật thuyết cái pháp tứ diệu đế. Hay xưa ta nghe tứ diệu đế là ta ngộ, còn mình giờ nghe quá trời đế luôn còn nguyên thôi. Nội cái chuyện mà người ta chỉ nghe khổ đế thôi là ta muốn người ta rủ rụ ta đi tu rồi, còn mình giờ nghe khổ chừng nào mình còn tranh giành nhiều chừng đấy không à. Giờ người ta nghe được cái pháp tứ đế cho nên người ta mới đi tu. Chẳng hạn như cuộc đời là khổ, rồi ta tư duy ta thấy khổ thiệt không? Khổ nè, thôi mà mình đi chùa mình tu đi chứ, mà mình đi chùa là để bào mỏng cái phiền não. Ai ngờ mình vô chùa mình vô kiếm phước, mà phước kiếm đâu chừng hạt cát à, nhưng mà phiền não kiếm cả cục vậy nè. Thành thử ra ai về cũng nặng túi lắm, vì gì về rồi cái đá phiền não không à, ai mà lãng quạt mà mình liễn trong cục. Thành thử ra cho nên mình tu hoài mà không thành là vậy. Nói như vậy không có nghĩa là mình không có khả năng, nhưng mà tại vì mình sao, cái niệm gì mình hay khởi, niệm xấu mình hay khởi à. Thanh văn nó có bốn bậc. Thanh văn có bốn bậc. Thứ nhất là Tu Đà Hoàng. Quý vị nhớ rồi phải không? Nói câu này có nhớ liền. Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng chứ phải Tu Đàng Hoàng nha. À thì cũng được, tôi muốn Tu Đà Hoàng thì phải Tu Đàng Hoàng. Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng này á là cái tiếng âm từ cái chữ Phạn. Người Trung Hoa dịch là nhập lưu. Chữ lưu đây là dòng sông, nhập vào dòng sông. Bây giờ quý vị mình, đại chúng mình ở đây nè, có phải là quả nhập lưu không?
Đúng rồi.
Mình nhập nhưng mà nhập sơ sơ thôi, nhập ngày thôi. Rồi ngày mai mình nhảy ra. Nhập lưu á, có khi gọi là nghịch lưu. Mình có nghịch lưu không? Giờ này người ta đi ăn phở, người ta trùm mền, người ta ấm em. Còn mình vô chùa ăn chay, rồi ngủ ghế bố, rồi ngồi trong sương nghe thuyết pháp, rồi này kia kia nọ á. Đây là mình nghịch lưu đó. Ta thuận dòng đời, mình phải nghịch dòng đời, mình mới gọi là Tu Đà Hoàng chứ. Mà đã Tu Đà Hoàng thì vô đây phải Tu Đàng Hoàng chứ. À, thì bây giờ mình gọi là nhập lưu, mình gọi là nghịch lưu. Nhưng mà mình nghịch cái gì? Nghịch cái dòng sông sinh tử, nhưng mà thuận cái dòng Niết Bàn. Chợ đây gọi là nghịch sinh tử mà thuận Niết Bàn. Cái chữ Tu Đà Hoàng á, rồi có khi dịch là thất lai. Thất lai là sao? Là 7 lần trở lại khỏi dục nữa. Giống như mình vậy đó. Bây giờ mình mới có nhập vào dòng thánh à, mà người ta là phải cạo đầu người ta nhập luôn. Còn mình nhập lâu lâu năm thầy cho nhập 2 tuần, nhưng mà còn tiếc đó, thầy tu mà thầy đừng cạo đầu. Thế nào mình cũng nghịch vậy, nhưng mà nghịch sơ sơ, không chịu nhập. Đó, là thất lai, tức là còn 7 lần trở lại. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như có ai gọi là đi tôn đi xuất gia gieo duyên hàng năm đó mà tu được 7 lần á, rồi là nhập luôn đó, là thất lai. Đó là đó đi đó lại và trở về chùa rồi tu tiếp. Đến khi nào mà được 7 lần rồi đây là cũng là tốt lắm á, là thất lai. Bởi vì các cái vị này á là còn sanh trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhưng mà Tu Đà Hoàng là còn là trở lại cõi dục để mà tu tiếp, cho nên là thất lai 7 lần trở lại. Giống như mấy thầy vậy đó, được quyền xuất gia ra đời 7 lần. 5 người chứ, tại vì nhập rồi, sao nhập lưu rồi. Tức là nhập lưu rồi. Bây giờ là thí dụ, bây giờ là Pháp Hòa nói ví dụ đi. Bây giờ Pháp Hòa tu xuất gia đời này phải không? Mà nếu mà đời kiếp này mà không thành á, tu không được á, trọn vẹn thì trở lại làm người rồi tiếp tục tu ở kiếp sau. Mà kiếp này đang tu ở đây không phải là mới bắt đầu nha. Đây là sự tiếp nối của kiếp trước. Mà không biết like tới mấy lần hay thập like nữa ha. Hay chỉ thập like thì không biết ha. Nhưng mà theo như lời Phật dạy thì các vị Tu Đà Hoàng này là trở lại cõi dục 7 lần với cái thân tướng người tu. Rồi cái thứ hai á là gì nè? Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm. Các cái vị Tư Đà Hàm là nhất lai thôi, một lần trở lại nữa thôi. Rồi A Na Hàm, các vị này dịch là bất hoàn, tức là không còn trở lại. Không còn trở lại cõi sắc, cõi dục. Không còn trở lại hai cõi gọi là lìa được cõi dục rồi. Nhưng mà còn phải trở lại, không còn phải trở. Cái quả này đó là trở lại cõi dục một lần, một lần nữa thôi. Còn cái quả này là không còn trở lại cõi dục, phải không? Nhưng chưa lìa được cõi sắc và vô sắc, phải tu tiếp tục thiền định cho đến khi nào các vị này thành a gì, a la hán. Ồ, a la hán nó mát lắm à, ai mà nóng nóng là nấu trái uống là mát liền. A la hán Và A La Hán này á, tức là vô sanh. Tức là không còn thọ sanh trong tam giới. Ba cái quả trên là còn lẫn quẩn trong cõi dục, tức là cõi sắc, phải không? Và cõi vô sắc. Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nhưng mà đối với vị A-la-hán là không còn. Cho nên cái vị này được gọi là vô sanh, tức là không còn thọ sanh trong cái cõi. Cõi dục là cõi gì? Cõi dục là cõi của mình nè. Cõi ham muốn nè. Cõi mình là cõi ham muốn, muốn đủ thứ á. Và cõi của mình là cõi ham muốn. Còn các nhờ các vị này á, đã được không còn thọ sanh trong tam giới. Và các cái vị này á, là cái người mà đã giết được phiền não, và là sát tặc. Thấy không? Là sát tặc, vô sanh, sát tặc. Sát là gì? Là giết, tặc là giặc, giết giặc phiền não. Giết giặc phiền não. Và các nhờ giết được giặc phiền não, nhờ không còn ở trong tam giới, cho nên đáng được trời người cúng dường, cho nên gọi là ứng cúng. Ở A-la-hán có ba nghĩa: vô sanh, sát tặc, ứng cúng. Cho nên đó, các cái vị như là Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên á, chúng ta cũng gọi là Thanh Văn Tăng. Các vị là Thanh Văn Tăng, nhưng mà Thánh Thánh Tăng. Là thường thường các vị Thanh Văn là các vị mà ở trong này hết rồi. Một là ít nhất cũng phải là Tu Đà Hoàng. Thường nhưng mà các cái vị mà như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên là toàn là các vị A-la-hán hết. Rồi cái quả thứ hai mà trong kinh nhắc đến đó là Thàng Thanh Văn, rồi phải không? Bây giờ kế đến là cái gì? Duyên giác. Các cái vị Thanh Văn duyên giác. Chữ ở trong kinh nó dùng là độc giác. Độc giác. Tức là cái vị này á, cái chữ độc giác này á, có khi dịch, có khi dùng là duyên giác, có khi dùng là bích chi phật. Bởi vì chữ duyên giác á, chữ duyên giác này là ra đời gặp Phật, theo lời Phật dạy, rồi tu quán 12 nhân duyên thì gọi là duyên giác. Rồi có những vị mà ra đời không gặp Phật, nhưng mà nương theo cái pháp 12 duyên sinh mà tu, cho nên gọi là độc giác. Quý vị có hiểu hai cái chữ độc giác và duyên giác không? Cái nào người nào cũng tu 12 duyên hết á, nhưng mà một người thì tự nghe lời. Đầu thí dụ như có những vị á, nhờ đọc sách, không có thầy gì hết á, nhưng mà nhờ đọc được cuốn nào đó thấy hay quá rồi tu, cho nên là độc giác. Còn mình là duyên, duyên giác, mình phải nương theo cái đó mình tu duyên giác. Mà cái chữ duyên giác này á, không có nhiều khi mình là thấy một cái người, có nhiều vị thầy của mình á, trong gia đình có một người mất, rồi các vị đó thấy được cái duyên, cái nhờ cái duyên người thân mất mà liễu ngộ được cái chỗ vô thường của thế gian, cái sự ngắn ngủi của kiếp người, cho nên các vị đó phát tâm đi xuất gia và tu hành. Đó, cái đó cũng được gọi là duyên. Quý vị hiểu ý không? Giống như bây giờ mình vậy đó, mình thấy thấy đó rồi mất đó, à, còn đó rồi lại tiêu tan đó. Mình thấy rõ như vậy, cho nên rồi mình cũng thấy cuộc đời này vậy, cho nên mình cũng bớt hơn thôi. Cho nên á, đi thăm bệnh nó có cái hay lắm, hay lắm à. Cho nên quý vị thỉnh thoảng phải đi lên đây nè, để đi theo quý thầy vô nhà tôi thăm bệnh. Vô đó rồi thấy trời ơi, hồi xưa đó, một thời quanh liệt, bây giờ ngồi đâu ngủ đó, nước tiểu, nước mắt, nước mũi, nước chảy, nó chảy lòng thầm. Lâu lâu y tá nó lại, nó thọt cái tay, nó xách lên cái. Rồi bây giờ ngồi chơi với mấy cái cục nhựa đó, phải không? Mấy cái cục nhựa đó chơi lăn tới lăn lui vậy nè. Rồi cái Pháp Hòa vô thăm cái ăn kẹo đi, ăn kẹo đi. Bây giờ trở lại giống như một cái người con nít mà mới vừa lớn mà biết tập tành. trời ơi, đi vô đó rồi cái sao hơn thua nó cũng không muốn nữa. Nhưng mà được lâu biết không, 2 ngày à, 3 ngày thôi, rồi về cái ai nói động tới cái cũng săn tay hơn thua đủ. Thành thử ra đi lâu lâu phải vô trong đó cho nó duyên giác mình chút, chứ còn ở ngoài này mình cứ nghĩ là mình độc giác, mình nghĩ là mình độc tôn, mình nghĩ là mình hơn thiên hạ không mà. Nhưng mà vô đó rồi mình thấy là trời đó quỷ thần ơi. Giống như thấy gì đó, bữa hôm đi Trung Quốc mình cứ nhìn là cái hình mà đi cái bánh Phật tử đem mấy cái hình mà đi Trung Quốc 3 năm về trước đó, ai cũng còn căng da rồi mát mẻ lắm. 3 năm sau nhìn già khằn cú đế đó, cái tự nhiên nhờ cái hình là cái duyên giác mình chút. Cho nên mình phải thiệt sự là vậy á. Cho nên đó, mỗi lần mà đi vô nhà thương về rồi là trong lòng mình nó có nhiều cái để cho mình phải suy nghĩ. Cho nên Phật chư tổ dạy mình cái bài kệ đi thắp bệnh á: kiến Phật bệnh nhân, đương nguyện chúng sanh tri thân không tịch, ly quay tránh pháp. Mỗi lần mà đi vô thắp bệnh đọc 4 câu đó thôi. Nếu gặp bệnh nhân, cầu cho chúng sanh biết thân là không có thanh tịnh, biết thân là giả tạm, lìa sự tranh chấp. Đi vào, nếu gặp bệnh nhân, cầu cho chúng sanh biết thân giả dối, lìa sự tranh chấp. Quý vị mà muốn học những cái đó đó, quý vị mở Kinh Hoa Nghiêm ra, Phẩm Tịnh Hạnh, Phật dạy hàng ngàn bài kệ trong đó, hàng ngàn bài kệ trong đó, chứ không phải là 1-2 chục như Pháp Hòa nói đâu. Trong cái phần tất cả những bài kệ này là rút từ trong Kinh Hoa Nghiêm hết đó. Rồi bây giờ lại có những bài kệ mà hồi xưa Phật không có, chẳng hạn như lên phi cơ lên, tức là lên máy bay không có kệ thì mình tự tạo một kệ, thấy không? Thì mình tạo bài kệ là: nếu lên máy bay, cầu cho chúng sanh đầy đủ thần lực bay đi tự tại. Là tự tại là gì? Có nghĩa là tao đi không ràng buộc thì tự tại muốn đi đâu đi. Đó. Thế bây giờ phải có một số bài kệ. Hồi xưa Phật đâu có telephone, bây giờ là có telephone rồi thì mình phải có bài kệ telephone. Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là ngắm thương. Mỗi một lời mình nói trong phone đó, nó tiến đi nó ngoài ngàn dặm lần. Nhưng mình thử hỏi là mình có xây dựng được niềm tin yêu không? Và có nhớ rằng mỗi lời của mình là châu ngọc, mỗi lời của mình là gắm theo không? Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gắm theo. Đấy không? Rồi bây giờ lên xe có cái gì? Seat belt, cũng có bài kệ seat belt. Rồi bây giờ mà mở máy truyền hình nè: tâm là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Tâm là máy truyền hình, đúng không? Tâm mình nó chứa đủ thứ, giống như là trong đài TV nó chứa tất cả những cái channel, những cái đài vậy đó. Tâm là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm, muốn bấm đài nào có đài đó. Mình là thuộc đa hệ mà, ai muốn đài nào mình có, mình là đài quốc tế. Ai muốn nói chuyện chùa tôi nói cho nghe. Ai muốn nói chuyện đánh ghen, chuyện gì, tôi đủ đề tài hết. Tâm là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm. Bây giờ á, mình tu rồi, cái niệm, cái nhớ, cái quán sát mà Phật dạy trong kinh này là: chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Mình coi TV á, đâu phải đài nào mình cũng coi đâu, đài nào hay mình mới coi phải không, đài nào lành mạnh mình mới coi. Thì hằng ngày mình tiếp xúc cũng vậy, cái gì lành mạnh mình tiếp xúc, cái gì lành mạnh không tiếp xúc. Thì cái duyên giác ha, có rõ hai chữ duyên và đọc chưa nè? Đọc là không gặp Phật nhưng mà vớ được cuốn kinh, là tu theo đó là đọc giác. Nhưng mà cái này nguy hiểm, phải thượng căn lắm á, chứ còn kiểu mà vớ được cuốn gọi là ngồi thiền đấy, lưu mà xuất hồn. Rồi cái bữa nào mình xuất ra cái mình cũng mở miếu, cái mình mới vô mình nói là cô cậu gì về nhập mình. Không nên. Thật ra cái này á, là mình nói như vậy có nghĩa là không ai được quyền độc giác, không phải. Nhưng mà thời buổi này cái chuyện tìm cái chuyện độc giác khó, cho nên mình muốn đọc được cuốn sách rồi mình mới tìm người để mình duyên giác. Nhưng mà thật ra trong đời mình á, cuộc đời của mình á, duyên giác nhiều lắm đại chúng. Mình có nhiều cái duyên giác lắm. Chẳng hạn như giờ mình đi vô chùa thì dĩ nhiên là mình phải tìm an lạc, tìm sự thảnh thơi. Nhưng mà lỡ vô cái chỗ nào đó mà không có được thảnh thơi, cái thì mình sao cũng là duyên giác đi. Tại vì trời ơi, tránh vỏ dưa nó gặp cái vỏ dừa, không có chỗ nào mà nó mấy đó. Tôi vô chùa tôi tu rồi, tôi muốn yên thân thôi mà còn có phe có nhóm, tôi chán quá. Không có phe không có nhóm sao tu? Phật cũng có phe nhóm vậy. Ví dụ như giờ ông Phật Di Đà ông đứng đây nè, rồi quý vị bưng qua qua để gì ông Quan Công với ngài Hộ Pháp đứng hai bên, chịu không? Sai rồi, Phật Di Đà phải có Quan Âm Thế Chí, bị ba người đó không phe. Phải không? Nhưng mà phải nên nhớ là cái phe gì đây? Mình lập phe đi lên thiên thiên lên cực lạc Tây Phương, hay lập phe đi dẫn nhau xuống địa ngục? Có quyền lập phe. Nhưng mà cái phe đó để làm gì? Phật Thích Ca đó mà bưng Quan Âm Thế Chí để hai bên, chịu không? Nói trời ơi, phe của Phật Thích Ca là Văn Thù Phổ Hiền. Không chịu. Thấy chưa? Cho nên Phật cũng có phe vậy. Mình tu cũng có phe chứ, nhưng mà phe đi đâu? Ví dụ như giờ đi Thọ Bát Quan Trai mà rủ nhau, sáng nay tôi đi nè, cô Như Cúc là lập phe đó. Như Cúc đó là nhưng mà phe đó tốt. Bác đi chùa không? Con chở bác đi. Bác đi Thọ Bát Quan Trai, con chở bác đi, đi thành phe. Lên tới đây tu xong rồi, ông quả hết ngày rồi, bác nào về con chở cho về. Thành thử ra cái ông kia ông đâu có Thọ Bát đâu, nhưng mà ông bạn của cổ đó, ông đó là Bồ Tát Thường Lái Xe. Quý vị nhớ, thành thử ra không ai cấm mình lập phe, nhưng mình phải hỏi mình phe đi lên cực lạc hay là phe xuống địa ngục. Dẫn nhau một phe xuống địa ngục hay là dẫn nhau một phe lên cõi trời hay là cõi cực lạc, mà mình tự quyết định. Cho nên Đức Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, người ta gọi là Tây Phương Tam Thánh. Đức Thích Ca, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, người ta gọi là Ta Bà Tam Thánh. Khi mà thờ Đức Thích Ca thì hai bên là Văn Thù Phổ Hiền, một bên là tượng trưng cho trí, một bên là tượng trưng cho nguyện. Còn Đức Di Đà là thanh tịnh, Đức Thế Chí là hùng lực, Đức Quan Âm là từ bi, từ bi theo hùng lực. Đó, ba người đó phe. Phật cũng có phe vậy. Và hồi đầu mình nghe mình không có hiểu, mình nói ủa sao Phật có phe là cũng phe thiệt chứ, phải không? À, ông Hộ Pháp là thường đi với ông Quan Công, hai ổng là ông phe đó. À, còn mình tu mà vô mỗi người ngọn gốc không ai nói tới ai hết trơn, nói trời tôi vô chùa chán quá không ai nói tới tôi hết, không có được. Cho nên Pháp Hòa nói ai nói mình tu hú mà cứ mô Phật, dạ tôi tu tôi phải hú, chứ hú người này tu hú người kia tu, sao Như Cúc là hú dữ lắm. Đó, cho nên phải ai mà không hay đi Thọ Bát Quan Trai mình thôi mình hú người ta đó, mình tu hú đó. Ta mình gọi còn ví dụ như mình hú gì, hú cái chuyện làm phước, hú cái chuyện làm lành, hú chuyện tu hành, mắc chuyện hú. Cho nên không nghĩa là phiền não tức bồ đề và thế gian pháp và cái chuyện cũng thành gì Phật pháp. Nói gì đâu. Cho nên đó, cái chữ duyên giác là như vậy. Cái gì mình cũng tu được hết, mà tại mình không tu thôi. Cái gì cũng tu được hết á, thì tại mình không chịu thôi. Rồi ví dụ như mình nghe người ta chửi, lát có bà kể quỳ nghe nghe chuyện chửi. Cho nên là đầu cái là đọc giác thì duyên giác nha. Cho nên nó nhiều khi giờ đây là giờ này là trong chùa mình với nhau, là Phật tử trong nhà với nhau, mình mới nói thiệt. Mình đừng có tưởng đâu là mình vô chùa rồi chùa này bất ổn mình đi chùa kia, xin lỗi. À, bỏ chùa Bà Năm đi qua chùa Bà Bảy cũng vậy à, cũng là bà không à. Thành ra nó cũng nhiều đó à, trong cái thế, trong cái pháp giới này nè, phải không? Bốc cục chỗ này, dục cục chỗ kia, nó đi đâu? Bất quá là nó đi qua đây, nó qua kia thôi. Giống như trái banh vậy, nhồi vô nó dội lại thôi, chứ có gì đâu. Chứ nó đi đâu đâu. Cho nên đừng có đi cầu, đi chạy chi cho nó mất công. Ở đâu cái chỗ biết trông như ba chữ trong kinh: hằng niệm, nhớ, nghĩ, quan sát là ok hết. Còn không có thì sao? đi mòn dài sắc rồi rốt cuộc rồi mình thành gì? À, Nam Mô Thường Lang Thang Bồ Tát. Còn nếu mình có chỗ rồi là Nam Mô Thường Tự Tại Bồ Tát, thấy chưa? Mình đọc theo Nam Mô Định Tự Tại Vương Phật. Định Tự Tại là vua, Định Tự Tại Vương Phật là người có định, nhờ dừng, nhờ có tự tại cho nên được làm ông vua đó, vua của tự tại, vua của sự thiền định. Còn cái đi lòng vòng hoài thì cũng có Bồ Tát vậy, mà Bồ Tát Thường Lăng Thang. Bộ Phật không biết là Bồ Tát hay là làm gì đó, cô gì, cô hồn là những cái người bất hưởng, không có nơi nương tựa, rồi không khéo mình cũng như vậy.
Qua trang thứ 13. Lại nữa Long Vương, nếu xa lìa nghiệp hai lưỡi, liền được năm pháp không thể phá hoại. Hai lưỡi đây á, không có nghĩa là ở trong miệng mình nó mọc hai cái lưỡi, mà hai lưỡi ở đây có nghĩa là mình đến đằng này mình nói theo đằng này, mình đến đằng kia mình nói theo đằng kia. Mà hồi nãy mình nói như là cái bà hoàng hậu, cái bà hoàng hậu bả lợi bả nói với ông vua khác mà nói với bà phi khác vậy đó. Và quý vị thấy á, là cái miệng của mình á, cái lưỡi á, nó làm sao? Nó mềm và nó cứng. Nó mềm lắm. Cho nên ngày xưa có một người tới thăm một vị hiền triết á, xin ngài dạy cho con, trước khi ngài mất xin ngài dạy cho con một cái pháp để mà cho con nương theo đó. Thì ngài mới nói, ngươi nhìn vào cái miệng của ta đây, cái răng ta còn không? Nói dạ không, răng ngài đã rụng. Rồi cái lưỡi ta còn không? Nói dạ còn. Ông mới nói, răng nó cứng ngắc cho nên nó rụng, lưỡi nó mềm mỏng cho nên nó còn. Ý muốn nói là sao? Cái người mà sống cứng ngắc, sống chấp chặt thì giống như là sao? Giống như răng vậy đó, nó cứng và nó dễ gãy, nó dễ hư. Còn cái người mà mềm mỏng như cái lưỡi, dịu dàng như cái lưỡi, biết uyển chuyển như cái lưỡi thì sao? Nó còn hoài. Cũng như vậy, trong đời sống của mình cũng vậy. Mình có cái lưỡi để mà làm gì? Gì đó. Mình nói lưỡi không xương là nhiều đường lắc léo. Vì nó không có xương, muốn bẻ kiểu nào cũng được hết trơn. Nhưng mà mình phải bẻ làm sao cho nó phù hợp với chân lý. Mình phải bẻ như thế nào để hướng cho người ta vào cái con đường chánh chân thì chúng ta nên bẻ. Chúng ta có cái lưỡi đó để ứng dụng, có cái diệu dụng của cái lưỡi. Mà nếu mình không biết dùng cái diệu dụng của nó thì có phải là mình lỗ lã không? Thí dụ như bây giờ á, là được có cái lưỡi và mình lời nói của mình nó rõ ràng, thì chúng ta nên lợi dụng cái lưỡi này để làm gì? Để nói pháp. Mà nếu mà không được, mình không có tự mình nói pháp được á, thì mình phải làm gì? À, mình trùng tuyên giới pháp. Thật ra quý thầy không có ai là người tự sáng kiến cái gì hết. Những cái gì mà nói đây là dựa theo đâu? Dựa theo kinh mà nói, chứ không có thể mà rời kinh được. Nhưng mà mượn cái kinh, rồi sao nữa? Mượn những cái hình ảnh hiện thực của cuộc sống này để nói như thế nào, hướng dẫn như thế nào để cho người Phật tử dễ nắm bắt cái ý nghĩa của kinh. Thì chúng ta biết dùng cái diệu dụng của cái lưỡi. Còn nếu như chúng ta không khéo thì chúng ta dùng cái lưỡi này để làm gì? Để nói những cái lời nói không có đoan chánh, những cái lời nói cho người ta đau khổ, cho người ta chia rẽ, cho người ta xa lìa. Quý vị nhớ trong kinh Niết Bàn Phật nói là sao không? Sư tử trùng thực sư tử nhục. Con sư tử nó chết vì cái con trùng ở trong cái bộ lông của nó, chứ con nào mà dám tới gần con sư tử đâu. Không có con nào dám tới gần sư tử hết. Chỉ có con trùng ở trong cái bộ lông con sư tử nó mới cắn, nó mới rút, nó mới giết được con sư tử mà thôi. Cũng như vậy, Đức Phật quyết định trong kinh, chánh pháp của Như Lai không ai có thể phá hoại được. Ai là người có đủ phá hoại đó? Chính là đệ tử của Như Lai. Cho nên mình hay dùng cái từ mà ngoại đạo đó. Cái chữ ngoại đạo trong đạo Phật á, nó không có cái nghĩa là cái người kia không phải đạo Phật thì chúng ta kêu là ngoại đạo. Không phải. Người ta có quyền gọi mình, phần lớn là người ta gọi mình như vậy á. Ví dụ như mình không phải đạo Phật, người ta không phải đạo Phật, người ta gọi mình là ngoại đạo. Nhưng mà đối với đạo Phật không có gọi người ta như vậy. Đạo Phật gọi ngoại đạo là như thế nào? Người nào không thấy được chân lý thì người đó là ngoại đạo. Người nào không sống đúng với chánh pháp là ngoại đạo. Mặc dù có thể người đó đang ở trong Phật Pháp, đang ở trong cái ngôi nhà Phật Pháp, đang ngồi trên tọa cụ để được gọi là ngồi thiền niệm Phật, đang mở một quyển kinh để gọi là tụng kinh, nhưng mà sao? Từ cái ăn, cái sống của người đó không phù hợp với những điều mà Đức Phật dạy thì người đó gọi là ngoại đạo. Đây là trong kinh điển và chư tổ chư thánh đã định nghĩa chứ không. Cái không khí mà tu học hết trơn á, cái tâm mình nó làm sao, nó sao xuyến, nó như thế nào đó thì chúng ta gọi là ngoại đạo. Có nhiều khi nghe mà không để nghe, mà nghe để làm chi biết không? Để soi bói. Nghe để soi bói, nghe mà để gọi là hơn thua thì cái đó nó không phù hợp. Quý vị có biết cái cây sắt không? Cây sắt phải không? Khi mình để ngoài sân á, cái sắt nó bị rỉ sét đó. Rồi làm sao mà cây sắt nó bị mục được? Từ cái gì nó mục? Chính từ cái chất rỉ sét của cây sắt đó nó ra. Và lâu ngày cái chất sét đó nó ăn mòn, nó ăn mục cái cây sắt đó. Quý vị có thấy được cái hình ảnh Pháp Hòa muốn nói không? Khi một cây sắt mà nó rỉ sét thì cũng chính từ những cái chất sét trong cây sắt đó ra, nó ăn mục mòn cái cây sắt đó. Cũng như vậy đó. Phật Pháp không có mạt. Mạt Pháp là bởi vì cái tâm của người học Phật nó không có đúng giống như thời gì chánh Pháp hoặc là thời tượng Pháp nữa. Mà cái người học Phật học cho có, hay là học để mà có danh có vị vân vân, hoặc là học để mà chơi, nói chung là không có còn đúng như vậy nữa thì Pháp mới mạt. Bởi vì sao? Bởi vì mình học mà mình không có hành thì làm sao mà Phật Pháp hưng thịnh được. Thì mạt Pháp là mạt như vậy đó. Cho nên hai lưỡi ha. Mình đi đến chỗ này, mình nói theo chỗ này, đến chỗ kia thì gọi là hai lưỡi đó. Để Tạng nói làm sao? Người nào mà không có giữ cái miệng nè, mà kiếp sau mà trở lên đó, một là không có lưỡi, hai là gì? Trăm cái lưỡi. Một là không có cái lưỡi nào hết đó, hai là cả trăm cái lưỡi trong đó. Mà thật sự ra 100 cái lưỡi thì làm sao? Ý muốn nói rằng á, cái nghiệp mà do chúng ta tạo lên bằng cái đường miệng này á, là nó khổ trăm chiều. Bởi vì hằng ngày chúng ta nói cả trăm cái ngàn việc. Mà nhiều khi việc gì cũng có mình hết á. Cái chuyện gì, chuyện ai cũng có mình hết. Mà rốt cuộc rồi, chuyện mình không có. Và nói theo Việt Nam là chuyện nhà thì nhát, mà chuyện chú bác thì xiên. Nếu xa lìa nghiệp hai lưỡi, liền được năm pháp không thể phá hoại. Những gì là năm? Một là thân bất hoại, không gì có thể hoại được. Ba là lòng tin bất hoại, thuận theo bản nghiệp. Bốn là pháp hạnh bất hoại, chỗ tu kiên cố. Năm là thiện tri thức bất hoại, không bị lừa dối. Ấy là năm pháp. Bây giờ thân bất hoại là như thế nào? Dĩ nhiên á, là cái thân này mình hiểu là Đức Phật dạy thân này là thân gì? Thân tứ gì? Thân tứ đại. Mà thân tứ đại thì một ngày nào đó nó phải rã và nó trả về cho tứ đại. Như vậy làm sao gọi là thân bất hoại được? Làm sao gọi là thân bất hoại được? Thân bất hoại ở đây là muốn nói cái gì? Muốn nói cái pháp thân thường hằng ở nơi mình không có gì có thể hoại được. Bởi vì sao? Bởi vì mình không có đi đầu này, mình nói thôi, không có sự đính chánh. Mà không có sự đính chánh, đi đứng đàng hoàng và không ai có thể hoại được mình được. Quý vị hiểu cái chữ thân đó không? Ở thân đây là cái thân pháp thân thanh tịnh, chứ không phải là cái thân tứ đại mà đổi dời của thay đổi theo cái sự vô thường của con người mình. Phật mà còn phải theo cái luật vô thường là chuyển biến của thân tứ đại mà huống chi mình. Cho ở đây là thân bất hoại là để chỉ cho cái nghĩa rằng chúng ta không có đâm thọc chỗ này chỗ kia, cho nên không bao giờ sợ bị đính chánh. Mà không bị đính chánh có nghĩa là không bị tàn hoại, không bị người ta chê trách, người ta phá hoại mình. Thứ hai, đây là quyến thuộc bất hoại. Quyến thuộc đây là ai? Không phải là bà con thân thích họ hàng như cái kiểu thường tình thế gian. Bà con ở đây là bà con trong Phật Pháp, những người nuôi dưỡng mình trong Phật Pháp. Ví dụ như bản thân đây, quý thầy, quý sư cô đi tu rồi là lìa bỏ gia đình, chỉ đi tu, thì có bà con không? Có quyến thuộc không? Có chứ. Cho nên thường thường quý hòa thượng mà ta mất, người ta hay gọi, là môn đồ pháp quyến đó. Quý, thí dụ như bây giờ đây nè, mình đã có con có cháu là thân quyến. Thân quyến là sao? Tức là những người thân tộc họ hàng của mình. Nhưng mà người tu rồi thì không có thân quyến, mà có cái gì quyến? Pháp quyến. Người tu là có pháp quyến. Còn Phật tử, còn người ở ngoài đời mà có vợ, có chồng, có con, có cháu là thân quyến.